Điều trần về nhân quyền Việt Nam và Đông Nam Á tại Hạ viện Mỹ. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ tổ chức buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vào sáng thứ Tư tuần này, 9 tháng 7, tại trụ sở Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban, người triệu tập buổi điều trần, nói quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp là các quyền quý giá trên toàn cầu. Nhưng tiếc thay, nhiều nước ở Đông Nam Á khước từ các quyền này của công dân và đàn áp mạnh tay những ai thể hiện bất mãn với chính quyền, dù bằng bất kỳ hình thức nào. Một trong những dẫn dụ được dân biểu Ed Royce đưa ra là tại Việt Nam, những người lên tiếng phản đối chính phủ độc đảng, cộng sản cầm quyền thường bị tù đầy hay đánh đập. Tác giả dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam cho biết thêm mục đích của buổi điều trần nhằm xem xét các vi phạm nhân quyền hết sức phổ biến tại khu vực và tìm kiếm các phương thức Hoa Kỳ có thể làm tốt hơn, giúp mang lại sự thay đổi tích cực. Các nhân chứng tham gia điều trần gồm cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ nhân quyền lao động Lorne Craner, cựu dân biểu Hoa Kỳ Tom Andrew, ủy viên quận Cam Janet Nguyễn và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc Ủy ban Cứu người vượt biển BBSOS. Buổi điều trần diễn ra trong bối cảnh các kế hoạch vận động nhân quyền cho Việt Nam đang ráo riết được các hội đoàn của người Việt ở Mỹ thực hiện. Mới hôm qua, đông đảo người Việt từ khắp nơi tề tựu về thủ đô Washington tham dự ngày vận động Hát cho Biển Đông và quyền con người. Với một buổi ca nhạc ngoài trời, các cuộc biểu tình trước cả Tòa Đại sứ Việt Nam lẫn Trung Quốc và tuần hành qua Tòa Bạch Ốc để kêu gọi bảo vệ nhân quyền, chủ quyền Việt Nam trước hiểm họa xâm lược của Trung Quốc. Một chiến dịch vận động khác cùng kêu gọi cho nhân quyền chủ quyền Việt Nam sẽ khai diễn vào ngày 16 tháng 7 tới đây với buổi họp tại Quốc hội Mỹ, các cuộc biểu tình ngay trước Quốc hội và các buổi tiếp xúc làm việc giữa cộng đồng người Việt với giới lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên ban tổ chức cho biết, mục tiêu cuộc vận động lần này là yêu cầu chính phủ Mỹ khẳng định thái độ đối với hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đòi hỏi Việt Nam chấp nhận dân chủ hóa như điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ mậu dịch và an ninh với Hoa Kỳ. Về sự kết hợp vận động hai vấn đề chủ quyền và nhân quyền, tiến sĩ Thắng giải thích.
Chỉ khi nào mà người dân thực sự có dân chủ, tức là nắm cái vận mạng của đất nước trong tay, thì họ mới sẵn sàng để mà hy sinh và được cái sự yểm trợ của thế giới tự do. Chưa bao giờ chính phủ Hoa Kỳ lại có một cái chính sách liên minh với lại một quốc gia có chế độ độc tài cộng sản từ trước đến giờ cả. Do đó đây là cái điều kiện tiên quyết để mà có được sự yểm trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và thế giới tự do. Cái lý do thứ hai đó, chỉ khi nào mà người dân thực sự làm chủ được đất nước thì mới có được những cái biện pháp dứt khoát đối với lại Trung Quốc, chẳng hạn như kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, có thể là phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, như là tòa đại sứ, đóng cửa tòa đại sứ, triệu hồi những nhân viên sứ quán Việt Nam, hoặc là trục xuất một số nhân viên sứ quán Trung Quốc để mà thể hiện cái sự bất bình, không đồng ý với lại cái hành động bành trướng, ngang nhiên của Trung Quốc. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn lệ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó chưa dám làm những cái điều cần thiết mà một chính quyền phải thực hiện khi mà đất nước của mình đang bị xâm lấn.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, hiện có một nghị quyết ở Thượng viện và hai dự thảo luật ở Hạ viện về vấn đề Biển Đông, cùng hai dự thảo luật về nhân quyền Việt Nam ở cả Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Và việc vận động để thông qua các nghị quyết này là mục tiêu của các nỗ lực vận động hiện nay.